thủ, tức là nắm lấy năm cái ngũ uẩn nhận của mình, đó là chấp thủ. Cái câu này định nói cái gì đây? Hân hoan thì nó đưa lên thiên đường, mà thoái chí làm bậy thì nó đưa vào địa ngục. Tức là bây giờ đây, nếu mà mình còn có cái, vẫn có một cái này tôi thích, cái này tôi bỏ, thì tức là cô vẫn còn nắm lấy một cái gì ở trong năm uẩn đó, chưa buông ra được, thì thế nào cô cũng bị bỏng. Thì nghĩa là đấy, hết hân hoan đến thoái chí thì cô đã ra khỏi chưa, cô đã xả chưa? À, cho nên bây giờ cô hân hoan, cô ngồi tịnh, thì mai đây cô bị ra làm hộ pháp, cô sẽ làm sao? Bực hết mấy người này, bực người kia. Đó, thế cho nên chung quy bây giờ cô mà nắm lấy cái an tịnh này, thì chung quy cô cũng vẫn đang lên thiên đường, nhưng lên thiên đường để rồi ngày mai lại vào địa ngục. Các con có nhớ chuyện ông Nam Đà không nhỉ? Ông Nam Đà rồi ông ấy cứ tư tưởng lên cõi trời đó, rồi về sau Phật mới cho ông ấy nắm vào cái áo của Phật, Phật mới đưa ông ấy vào địa ngục. Ông ấy thấy cái gì nhỉ? Ông ấy thấy một cái chuyện này tất cả chị em biết cả chưa? Cũng thấy, bây giờ thầy kể. Ông Nam Đà đó, một hôm bởi vì ông thì ông là con vua, mà đáng lẽ là ông nối ngôi vua, thế thì ông Phật dỗ ông đi tu. Nhưng mà trong lúc ông ấy vâng lời Phật, ông đi tu, nhưng mà ông vẫn nhớ cảnh gia đình, nhớ tiếc cái ngôi vua của ông ấy bao nhiêu cái sung sướng. Thế cho nên Phật mới cho ông ấy nắm cái áo Phật đưa lên trên trời. Ở trên trời những các cô ngọc nữ đẹp vô cùng, nói cũng cái giọng nói cũng hay, cái ở trên trời nghĩa là sắc thanh hương vị xúc pháp, mấy cái cảnh trần đều cái gì cũng tuyệt vời cả, cho nên khiến cho ông mê mẩn cõi trời. Ông muốn xin Phật cho ông ở luôn lại trên đấy cho xong phải về. Thế nhưng bởi vì ông ấy chưa tu, chưa có đủ phước, ông được đâu có được ở cõi trời, cho nên rằng chơi chán thì cũng phải đi về. Đến khi về, ông lại Phật lại cho ông ấy nắm cái ông mới thấy ở trên trời đó có một cái cảnh đẹp lắm, nhà cửa lâu đài mỹ lệ rất là sang, mà ở trong cái nhà ấy lại có bao nhiêu các cô thiên nữ. Thì ông mới tới ông hỏi cái lâu đài này làm sao lại không chỉ thấy có các cô mà không thấy có chủ nhân là ai. Thế các cô mới bảo đây là cái thiên lâu đài này là sửa soạn để đợi ông Nam Đà, em của Phật, tu mà có một phần nào thành đắc lực thì sau này sẽ lên ở trên này. Cho nên cái lâu đài này là của cái ông Nam Đà đó. Thì ông Nam Đà ông thưa với Phật là nếu lâu đài của con đã có đấy rồi, thôi để con ở lại đây. Thì Phật mới bảo không được, lâu đài này là của cái ông Nam Đà mà có cái công phu tu cơ, thế bây giờ ông phải về ông tu đã rồi ông mới lên trời được chứ. Thế bây giờ Phật lại cho ông về. Ông về Phật lại bảo thế thì nắm áo Phật lại cho đi chơi. Thì ông mới tưởng được đi chơi thích nữa, nhưng mà Phật đưa xuống địa ngục. Thì ở dưới bao nhiêu là những cái cảnh đáng sợ, thì lại có một cái vạc dầu cũng cháy sôi sùng sục mà không có tội nhân ở trong. Ông ấy mới hỏi cái người canh đó là sao cái vạc dầu này lại không có người, thì các nơi khác có chịu tội mà cái vạc dầu này lại không có ai. Thì cái người canh ấy bảo đây là của ông Nam Đà, em Phật. Ông ấy tuy là ông tu, nhưng mà thế thì Phật ấy, ông Nam Đà ông mới la lên rằng đâu có. Phật hứa với Nam Đà là cho Nam Đà ở cái trên thiên đường cơ mà, đây không phải. Thì cái ông canh ấy ông bảo phải rồi, thì ông Nam Đà sẽ do cái công đức tu hành thì sẽ được lên trời, nhưng hưởng xong cái phước ở trên trời thì xuống đây chịu tội. Thế thì ông Nam Đà vội vàng chạy u té và bạch Phật, thôi bây giờ không thích thiên đường nữa, bởi vì lên thiên đường để rồi vào địa ngục thì vô ích. Thế cho từ đấy đi, ông Nan Đà không có tơ tưởng cái chuyện sung sướng nữa, mà một lòng một dạ lo tu để chứng A-la-hán, nghĩa là ra khỏi cả cái vui lẫn cái khổ. Đấy, mà muốn ra khỏi cái vui lẫn cái khổ thì trong cái lúc tu nhân ấy, phải ra khỏi cả cái thiện lẫn cái ác. Bởi vì cảnh vui là cảnh thiện, cảnh ác là cảnh khổ, địa ngục là cảnh khổ là ác. Cho nên nếu mình còn vui với thiện thì mình còn lên thiên đường, mà còn ở thiên đường thì sẽ ngày mai sẽ có ngày phải xuống địa ngục. Cho nên là muốn ra khỏi cái khổ cái vui thì phải ra khỏi cả cái thiện và cái ác. Chính là cái chân tâm bản tánh của mình nó siêu vượt cả thiện lẫn ác. Sống với cái tâm chân tâm bản tánh thì mới không bị cái thiện ác nó chuyển động. Không bị cái chuyển động thì mới không có sanh tử. Còn bị chuyển thì nó có đi thì nó có lại. Cho nên đừng bị chuyển động nữa thì cái vị ấy mới thường trụ ở khắp mười phương được, cái thành Phật được. Thì bây giờ đang nói cái gì ở đây? Hết hân hoan đến thái chí, ta không ngừng dập dình giữa thiên đường và địa ngục. Vậy thầy nhường lời chú nào đó đang hỏi, đang bị hỏi đó, xin trả nhờ giảng cái câu đó. Tức là cái vọng tâm, cái tâm thích cái này, ưa cái kia, cái đó còn là sống với cái vọng tâm. Thì dù là cái tâm ấy ưa sự an tịnh, dù là cái tâm ấy biết cung kính lễ bái mười phương Phật, nhưng mà cái tâm ấy cũng vẫn là vọng, chưa phải thật cái chân tâm. Cũng như cái màu vàng với màu xanh ấy, cái tia sáng ấy thì đẹp, nhưng mà nó không phải là hoàn ngọc. Cái quan hệ là nhận lấy hoàn ngọc ấy thì mình mới vững vàng, chứ hãy còn nhận cái tia sáng tia xanh ấy thì chưa vững, dù là cái tia đẹp tuyệt vời cũng chưa phải là vững.
Ánh sáng trí tuệ thấy cho được cái gì do tâm sanh ra cũng tạm bợ, những hiện tượng của nhân duyên thật sự trống rỗng.
Thấy cho được cái gì cho tâm sanh ra cũng tạm bợ, con chỉ cái con nhận được cái vọng tâm rồi, bây giờ còn những hiện tượng của nhân duyên thật sự trống rỗng. Thế còn vọng cảnh, cái sự an tịnh là vọng cảnh, còn ưa thích cái an tịnh là vọng tâm. Thế cho nên chúng ta buông cái vọng tâm, đừng bận lòng với cái vọng cảnh, bởi vì cả vọng tâm lẫn vọng cảnh đều do nhân duyên, cho nên nó là những cái trống rỗng, dù đẹp bao nhiêu nó cũng không thật. Bởi vì có nhiều khi những cái ác ấy mà các vị Bồ Tát cần phải làm. Đấy, ví dụ như trong kinh Đại Phương Tiện Báo Ân, Phật có kể câu chuyện có cái ông Bồ Tát đó, ông ấy nghe thấy cái đám cướp, có một người, một cái anh cướp ở trong cái bọn cướp đó, đến nói với cái ông Bồ Tát rằng đêm hôm nay anh lánh đi, bọn chúng tôi là bọn cướp thì chúng tôi sẽ đến để mà đánh cái bọn này, sẽ cướp cái bọn đói buôn này. Thế nhưng mà tôi thấy anh là chỗ quen biết, mà tôi thấy anh là người đứng đắn thực tế thì tôi không nỡ, cho nên tôi phải đến tôi nói trước với anh cẩn thận đi, đêm hôm nay anh lánh đi để cho chúng tôi làm việc. Thế là một cái người cướp ấy, họ tới họ nói với ông Bồ Tát này cái câu đó. Thế là như thế là cái ông Bồ Tát này đối với cái người cướp ấy, không những là chúng sanh có bổn phận phải thương quý, mà lại là ân nhân của mình, bởi vì họ đến họ báo tin cho biết như thế để họ cứu. Thế mà thì vậy thì ông Bồ Tát làm thế nào? Bồ Tát im lặng mà lánh đi thì cả cái đoàn lái buôn nó bị chết. Thế ra thì cả cái bọn cướp ấy bị bắt. Các con này, các con làm nào? Ngày xưa thời cổ ngày xưa là những cướp mà ra bị bắt là giết chết hết, chứ không có đời nào ta thả. Đấy, thế cái ông Bồ Tát ông ấy ngồi ông ngẫm nghĩ, nếu bây giờ mình để mình im lặng mình lánh đi thì sẽ có cái đám, cả cái đám lai buôn này cũng mấy trăm người bị mất mạng, mà cái bọn cướp kia thì nó sẽ phải vào địa ngục. Đấy, cái bọn cướp là cũng mấy trăm mấy chục người thì nó sẽ vào địa ngục. Mà nếu mà bây giờ mình báo tin ra bọn cướp này bị bắt, nhà vua bắt, thì mình có một cái tội thì chính mình phải vào địa ngục. Bởi vì cái người cướp đó là ân nhân của mình, mà bây giờ mình làm hại người ta, thì bây giờ mình phải vào, thì thế nào mình cũng phải vào địa ngục. Thế ngài là ngài chọn cái việc thôi, mình vào địa ngục phải không? Chứ mà bây giờ để cho những từng ngày người cướp phải vào địa ngục, mà lại từng ngày người lái buôn bị chết oan, thì thôi bây giờ một mình vào địa ngục cho xong. Cho nên là ông ấy, một mình ông ấy đến, ông ấy thừa quan bắt cái đám mà cướp đó. Thế để ông nghĩ rằng như thế là ông ấy phải vào địa ngục, thì ông ấy chịu cái phận ông ấy phải vào địa ngục. Thế vậy thì đấy cũng phải làm ác. Trong cái hoàn cảnh để cứu, ý của ông là ông cứu cái đám lai buôn khỏi bị chết oan, mà ông cứu cái đám cướp ấy nó chết cái mạng này, nghĩa là không phải vào địa ngục. Đấy thì ông ấy đành cam cái phận ông là ông ấy làm hại một bậc ân nhân thì ông ấy phải vào địa ngục. Nhưng ông đành cam, ông nhận cái việc ông ấy vào địa ngục mà ông ấy phải như thế. Thế thì đấy, cho nên gặp cái trường hợp các ngài cũng phải làm ác, chứ không phải là hoàn toàn tuyệt đối. Còn ở thế gian này không phải hoàn toàn tuyệt đối mà không có bao giờ làm ác. Làm ác tuy rằng làm ác, nhưng mà cái tâm mới là tâm thiện, cam vào địa ngục để cho những các vị kia thoát khổ. Cho nên rằng cái chân tâm nó uyển chuyển mọi mặt, chứ nó không phải là nó lì ra một cái quyết định nào, không một mặt nào, mà nó uyển chuyển. Nhưng mà bao giờ cũng gọi là tùy duyên, nhưng mà nó không có mất cái bản chất của nó, gọi tùy duyên bất biến.